Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tìm phương thức hợp tác mới với Việt Nam, sinh viên Hồng Kông chuẩn bị cố thủ biến đại học thành pháo đài, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị kết án 11 năm tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước, luật sư Trần Vũ Hải nhận án cải tạo không giam giữ vì tội trốn thuế, nữ bác sĩ bỏ nghề đi hoạt động xã hội bị câu lưu tại sân bay Nội Bài.
Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cho biết, trong chuyến thăm Hà Nội trong vài ngày sắp tới, ông sẽ tìm phương thức mới trong hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Tại Việt Nam, ông Esper sẽ tìm cách hợp tác mới với quốc gia này để thúc đẩy hòa bình ở Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố hôm 13 tháng 11, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam còn khá mới mẻ, chỉ được nói lại vào những năm của thập kỷ 90 và ngày càng khăng khít hơn. Thông cáo cho biết thêm, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đang thực hiện chuyến công du thứ hai tới vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khi Washington đang tìm cách tái khẳng định cam kết với khu vực này và gây áp lực với Trung Quốc, trang South China Morning Post cho biết hôm 15 tháng 11. Chuyến công du của ông Esper bắt đầu bằng chuyến thăm Hàn Quốc vào chiều ngày 14 tháng 11 và sẽ bao gồm các điểm dừng chân hai quốc gia đồng minh khác là Thái Lan và Philippines, cũng như Việt Nam hiện đang ngày càng gần Mỹ. Trang China South Morning Post viết tiếp, Hoa Kỳ đã xóa lệnh cấm vận sát thương với Việt Nam vào năm 2014 và sự cải thiện trong quan hệ này đã được nhân cách hóa bằng chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson vào năm 2018, tuyên bố của Lầu Năm Góc viết. Tại Việt Nam, ông Esper dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Hãng tin AP cho rằng chuyến công du bốn nước châu Á này sẽ minh họa cho điểm mới trong trọng tâm chiến lược quốc phòng của Mỹ, tập trung vào Trung Quốc như một mối đe dọa đối với sự ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 11 bình luận trên trang defense.gov rằng chiến lược của Lầu Năm Góc dựa trên sự trở lại của cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, trong đó có Nga và Trung Quốc là hai mối đe dọa lớn nhất. Theo trang AP, Việt Nam, quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông, đang ngày càng kỳ vọng Hoa Kỳ như một đối tác an ninh, bất chấp những khác biệt về chính trị.
Sinh viên Hồng Kông đã xây một pháo đài tại Đại học Bách Khoa Hồng Kông cách căn cứ của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khoảng 50 mét, theo CNN. Sinh viên mặc trang phục màu đen đeo mặt nạ thay phiên nhau canh gác những bức tường quanh khuôn viên trường tại Hung Hom ở trung tâm của Kowloon. Một số nhìn chăm chăm vào các ống nhòm, một số khác trang bị với cung và tên. Đài CNN tường thuật rằng nhiều rào chắn xây vội vã bằng gạch và xi măng thô sơ đã được dựng lên trên những con đường dẫn tới nhà trường. Và một đống lớn các bao nhựa chứa rác đã được tẩm xăng để sẵn sàng được đốt nếu cảnh sát tới gần. Một sinh viên đeo mặt nạ đứng canh ở cổng trường nói, chúng tôi sẽ ở đây để bảo vệ nhà trường nếu cảnh sát tới. Sau 5 tháng bất ổn chính trị, giao thông đình trệ và bạo động ngày càng tăng, rốt cuộc các trường đại học trên khắp Hồng Kông đã trở thành những bãi chiến trường mới nhất. Những người biểu tình đa số là sinh viên đã trở lại chiếm quyền kiểm soát các khuôn viên đại học và biến các trường này thành những pháo đài dành cho sinh viên biểu tình tụ tập, đầy đủ với những kho vũ khí thô sơ và lương thực. Chiều thứ Sáu 15 tháng 11 giờ Hồng Kông, không khí bên ngoài cổng trường đại học Bách Khoa rất căng thẳng. Nhiều sinh viên đã sẵn sàng với bom xăng tự chế trên tay. Sinh viên tại đây lo ngại cảnh sát có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ngày hôm trước, cảnh sát đã bắn hơi cay gần nhà trường sau khi nhiều người biểu tình ném rác xuống một con đường gần đó để chặn giao thông. Sinh viên ra vào bị kiểm soát túi xách vì những người biểu tình sợ nội gián hoặc công an cảnh sát trà trộn. Cuộc chiếm đóng Đại học Bách Khoa khởi sự sau những vụ đụng độ dữ dội nhất từng xảy ra tại Hồng Kông từ khi biểu tình nổ ra hồi tháng 6 năm nay. Ở vùng Đông Bắc New Territories tại Đại học Hồng Kông, hàng trăm cảnh sát bạo động đã ném hơn 1.567 can hơi cay vào đám biểu tình hôm 12 tháng 11. Cảnh sát gọi các trường đại học bị sinh viên chiếm đóng là những cái nôi của những kẻ tội phạm và phản loạn. và là nhà máy làm vũ khí. Trong khi sinh viên thì cho rằng hành động trấn áp của cảnh sát là một sự xâm phạm không cần thiết, đe dọa tự do học thuật với ý đồ chiếm đóng các trường đại học nổi tiếng như Đại học Bách Khoa. Họ tố cáo cảnh sát là có kế hoạch phong tỏa trường đại học. Nhưng tin tức nói rằng cho tới chiều thứ Sáu 15 tháng 11, lực lượng cảnh sát chưa có động thái nào tiến gần tới các trường, mặc dù vào chiều tối thứ Sáu, những người biểu tình tiếp tục ngăn chặn giao thông ở các đường xung quanh để chuẩn bị cho thêm một cuộc đối đầu khác nữa với chính quyền. Sinh viên Hồng Kông vẫn khẳng định là phong trào chống đối của họ không có lãnh đạo, nhưng theo đài CNN thì mức độ phối hợp hành động tại các trường đại học Hồng Kông có thể nói là chuyên nghiệp. Một sinh viên biểu tình nói, chúng tôi không có kế hoạch cho những gì diễn ra vào ngày mai, nhưng ngay bây giờ chúng tôi hiểu là chúng tôi sẽ ở đây để bảo vệ nơi này.
Hôm 15 tháng 11, một tòa án ở Nghệ An đã tuyên phạt thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo tin từ gia đình. Từ Vinh, bà Nguyễn Thị Tình, vợ của thầy giáo nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Năng Tĩnh, nói với VOA.
Này, nói chung là vụ án nó như trò hề vậy đó. Đọc đi đọc lại là cứ bắt anh Tĩnh là xác, bao nhiêu làm chứng là chứng minh xác nhận là Nguyễn Năng Tĩnh, là Facebook mang tên Nguyễn Năng Tĩnh là chủ. Đó, đưa ra bao nhiêu người dẫn chứng và cuối cùng là đưa ra bản án là nói là người rất là nguy hiểm và đưa ra 11 năm tù và 5 năm quản chế.
Hãng tin Reuters trích lời luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho ông Tĩnh, thuật lại lời bị cáo nói. Cáo buộc đó không đúng bởi vì tài khoản Facebook mà tòa đề cập không phải của ông ấy. Được hỏi về bản án 11 năm tù và 5 năm quản chế với ông Tĩnh, bà Tình nói.
Chị nghĩ rằng bản án đó là hoàn toàn bất công, chồng chị hoàn toàn là vô tội. Mà cái bản án đó là vừa bất công bỏ túi, rồi cái sự kết án là rất hồ đồ và hơi hợt. Nó bắt mình là phải nhận cái tội đó, nhưng mà từ đầu xuyên suốt thì chồng chị không nhận những cái gì chồng chị làm là sai.
Viết trên Facebook sau phiên bào chữa hôm 15 tháng 11, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc thuật lại lời nói sau cùng của ông Tĩnh trước tòa. Tôi khát khao một đất nước tự do, dân chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc, lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc. Tôi không thể vô cảm và can tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe dọa xâm lăng của Trung Quốc. Trước đó, thầy giáo nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Năng Tĩnh đã xuất hiện tại một phiên tòa ở Nghệ An hôm 17 tháng 10. Nhưng phiên tòa đã bị hoãn lại do các luật sư bảo chữa chưa được tiếp cận chi tiết và không được phép sao chụp hồ sơ vụ án vì phía tòa cho rằng đó là tài liệu mật, theo tin từ gia đình và các luật sư. Ông Nguyễn Năng Tĩnh, giảng viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, bị công an bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 và sau đó bị khởi tố vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Báo Nghệ An hôm 15 tháng 11 viết, Nguyễn Năng Tĩnh thông qua trang Facebook cá nhân đã móc nói với một số đối tượng cực đoan phản động trong và ngoài nước để viết, quay, phát tán, đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung xuyên tạc bản chất của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền vào ngày 14 tháng 11 ra thông cáo báo chí kêu gọi chính phủ Việt Nam cần hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Năng Tĩnh và phóng thích ông này ngay lập tức. Ông John Shipton, giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, trường hợp ông Nguyễn Năng Tĩnh là người mới nhất trong một chuỗi dài các nhà bất đồng chính kiến bị nhắm vào vì đăng tải thông tin và lên tiếng phê phán trên Facebook. Chính quyền đang vận dụng bộ luật hình sự để bắt giam những người dân không có hành vi nào khác ngoài việc thực thi các quyền cơ bản về tự do ngôn luận của mình, ông Shipton nói thêm.
Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tuyên án hồi chiều ngày 15 tháng 11 đối với luật sư nổi tiếng Trần Vũ Hải và ba bị cáo khác trong một vụ án trốn thuế sau một giao dịch mua bán đất. Ông Hải và vợ bà Ngô Tuyết Phương mỗi người bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ, đồng thời cũng phải nộp phạt số tiền là 20 triệu đồng một người. Hai bị cáo còn lại là ông Ngô Văn Lắm và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, những người đã bán một lô đất cho vợ chồng luật sư Hải. Mức án dành cho ông Lắm và bà Hạnh là 18 tháng cải tạo không giam giữ đối với mỗi người. Mức phạt tiền bổ sung là 50 triệu đồng một người. Theo một bản tin của báo Tuổi Trẻ, tòa cũng tuyên bị cáo Lắm phải nộp số tiền trốn thuế là hơn 280 triệu đồng. Tin cho hay nếu ông Lắm không có khả năng thi hành án, ba bị cáo còn lại liên đới phải nộp số tiền trên. Phiên tòa xử vợ chồng luật sư Hải đã bắt đầu từ ngày 13 tháng 11. Công an tỉnh Khánh Hòa hôm 7 tháng 10 đề nghị truy tố vợ chồng ông và hai bị cáo kể trên về tội trốn thuế. Các tài liệu của bên truy tố cho rằng ông Lắm và bà Hạnh bán lô đất cho vợ chồng luật sư Hải với giá hơn 16 tỷ đồng, nhưng họ đã làm một hợp đồng khác với giá chuyển nhượng chỉ 1,8 tỷ đồng để trốn thuế thu nhập cá nhân. Luật sư Hải được biết tiếng vì thường xuyên lên tiếng qua mạng xã hội hoặc các phương tiện khác để đưa ra những ý kiến phản biện về các vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam. Ông cũng tham gia bào chữa cho nhiều nhà hoạt động chính trị bị chính quyền bắt bớ đem ra xét xử. Việc nhà chức trách đưa ông Hải ra tòa bị giới quan sát xem như là một động thái của chính quyền nhằm triệt hạ ông. Trước khi phiên xử diễn ra, nhiều đồng nghiệp của ông loan báo trên mạng xã hội rằng có đến 60 luật sư tự nguyện bào chữa miễn phí cho vợ chồng ông Hải. Trong phần tranh luận ngày 15 tháng 11, các luật sư bào chữa và bản thân ông Hải đều cho rằng cả 4 bị cáo đều không phạm tội trốn thuế như cáo trạng truy tố. Sau khi bản án được tuyên hồi 7 giờ 45 phút tối ngày 15 tháng 11 giờ Việt Nam, luật sư Trần Vũ Hải công bố trên Facebook cá nhân bản ghi chép lời nói sau cùng của vợ chồng ông tại tòa. Trong đó có đoạn bà Ngô Tuyết Phương nói: "Tôi và chồng tôi bị oan. Chúng tôi không có tội cho tới giờ. Sau những bài bào chữa của các luật sư, tôi càng khẳng định như vậy." Bà Phương nhấn mạnh rằng mục đích phiên tòa này được mở ra là nhằm vào chồng tôi. Điều này nhiều người ở đây cũng biết. "Nếu hội đồng xét xử thấy rằng chúng tôi có tội vi phạm pháp luật, tôi đề nghị cơ quan pháp luật và chính quyền các tỉnh thành mở một đợt tổng thanh tra tất cả các phòng công chứng trên toàn quốc, mở ra nhiều phiên tòa như thế này, tôi khẳng định sẽ truy thu được rất nhiều thuế cho ngân sách nhà nước." Vợ của luật sư Hải lập luận. Nữ bác sĩ bỏ nghề đi hoạt động xã hội bị câu lưu tại sân bay Nội Bài. Một nhà hoạt động trẻ vừa bị giới hữu trách câu lưu tại sân bay Nội Bài vào khoảng 8 giờ 50 sáng ngày 15 tháng 11 khi cô đặt chân về quê hương sau 4 năm đi học tập và vận động nhân quyền cho Việt Nam tại nhiều quốc gia. Nhiều nguồn tin trong giới hoạt động cho hay hôm 15 tháng 11. Đinh Thảo, nữ bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội vào năm 2015, đã quyết định bỏ nghề để trở thành nhà hoạt động nhân quyền. Cô rời Việt Nam vào năm 2016 và tham gia vào chương trình đào tạo và làm việc cho Voice, một tổ chức phi chính phủ chuyên vận động phát triển xã hội dân sự và nhân quyền cho Việt Nam từ hải ngoại. Suốt những năm sau đó, chị đã cùng Voice đem câu chuyện nhân quyền Việt Nam ra khắp thế giới. Trong các chuyến đi vận động của mình, chị đã kể lại dấu ấn trước quốc tế khi được chọn làm người phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Một đại diện của Voice cho biết trên trang Facebook. Tin cho hay trước khi tham gia Voice, Đinh Thảo là người điều phối của nhóm Green Trees tại Hà Nội. Nhóm này có mục tiêu hoạt động là kêu gọi bảo vệ môi trường. Cô đã cùng các thành viên Green Trees tham gia nhiều cuộc biểu tình, trong đó có cuộc biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội chặt hạ 6.700 cây xanh vào năm 2015. Trong thông cáo đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhà hoạt động Đinh Thảo bị câu lưu, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói hành động của chính quyền Hà Nội cho thấy thái độ thù địch trơ trẽn của họ đối với những người chỉ muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, trong đó có sự tôn trọng nhân quyền. Cô Đinh Thảo đã không hề ở Việt Nam hơn 3 năm qua. Việc cô ấy vẫn là mục tiêu của chính quyền cho thấy họ hung hăng ra sao khi săn đuổi bất cứ ai dám chỉ trích họ. Bà Joanne Mariner, giám đốc nghiên cứu của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương, nói trong thông cáo. Ân xá quốc tế cũng kêu gọi Việt Nam lập tức phóng thích Đinh Thảo nếu không có lý do chính đáng cho việc câu lưu cô. Vào tối cùng ngày, Đinh Thảo thông báo trên trang Facebook rằng cô đã trở về nhà. Theo một nghiên cứu của Tổ chức Ân xá quốc tế hồi tháng 5, Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất là 128 tù nhân lương tâm, đơn giản về những điều họ nói hoặc ai đó họ gặp. Nghiên cứu này cũng cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy các tù nhân đã bị tra tấn và đối xử tàn tệ, bị giam trong những điều kiện tồi tàn, thường xuyên bị biệt giam hoặc bị từ chối chăm sóc y tế.
Một học giả Úc theo dõi tình hình Trung Việt nói với VOA rằng Trung Quốc đã xây dựng các căn cứ quân sự, bao gồm các doanh trại, nhà kho và cả bệ phóng phi đạn gần biên giới với Việt Nam, điều mà ông cho là Trung Quốc đang chuẩn bị một cuộc xâm lược. Tuy nhiên, các chuyên gia khác bác bỏ nhận định này, nói rằng nếu có xung đột thì có lẽ là bờ vực chiến tranh chính trị hoặc đối đầu trên biển. Nhà khoa học Úc David Akaibor thuộc Viện Chính trị Thế giới dựa vào hình ảnh vệ tinh Planet Labs ở tỉnh Quảng Tây ở 24 độ 24 phút độ Vĩ Bắc, 106 độ 42 phút độ Kinh Đông mà ông quan sát được, nói rằng
troops can be brought up at night and housed there for a few days prior to the attack.
Ông David Akaibo nói, bởi vì khá rõ từ những gì mà họ đã xây dựng ở phía bên kia biên giới, một cơ sở rộng 50 hectare này cách biên giới Việt Nam chỉ có 10 cây số, mà dường như không có chức năng nào khác ngoài mục đích là căn cứ quân sự, nơi binh sĩ có thể được quy động vào ban đêm và đồn trú ở đó vài ngày trước cuộc tấn công mà không có bất kỳ ai có thể phát hiện ra họ. Và chỉ cách đó một cây số rưỡi có một số tòa nhà có mái màu xanh trông giống như chúng được thiết kế để chứa tên lửa đạn đạo tầm trung, mà những tên lửa này có thể được di chuyển ra bên ngoài và sử dụng để bắn vào Việt Nam khi họ mở cuộc tấn công. Ông Aikabo cho biết thêm. Tuy nhiên, đây chỉ là tập quán phổ biến đối với các quốc gia có khu vực biên giới đang tranh chấp. Theo nhận định của ông Derek Grossman, nhà phân tích chính sách thuộc tập đoàn Grand Corporation của Mỹ, hay theo nhận định tương tự của ông Bill Hayden, chuyên gia Anh, tác giả cuốn Biển Đông, Cuộc Đấu Tranh Quyền Lực ở Châu Á, xuất bản năm 2014. Ông nói, tất cả các quốc gia đều xây dựng cơ sở hạ tầng để bảo vệ biên giới của họ. Được hỏi vì sao giới lãnh đạo Bắc Kinh muốn mở một cuộc xâm lược như thế, ông Akaibo lý giải là để dùng lãnh thổ đổi biển đảo.
Will be to try to force Vietnam to give up those bases in return for getting its territory back in a peace settlement.
Ông Akaibo nói, bởi vì Trung Quốc muốn chiếm toàn bộ Biển Đông và hiện tại Việt Nam có 17 căn cứ ở Biển Đông mà Việt Nam không tự nguyện từ bỏ, dùng lãnh thổ đổi biển đảo, ông Akaibo nhận định là một cuộc dàn xếp ôn hòa theo cách nhìn của Bắc Kinh. Nhận định về quan điểm của ông Akaibo, ông Brett Pauling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington nói, ông ấy không được các chuyên gia về Trung Quốc hay Việt Nam đồng tình. Một lý do khác, vẫn theo ông Akaibo, là để tạo cơ hội cho Trung Quốc luyện tập sử dụng bộ binh và sử dụng các cơ sở quân sự vì họ không có kinh nghiệm chiến trường kể từ khi tấn công Việt Nam lần cuối vào những năm của thập niên 80. Bài phân tích của ông David Akaibo được dịch giả Phạm Nguyên Tường dịch sang tiếng Việt, mô tả những gì ông quan sát Bắc Kinh đang chuẩn bị tại khu vực giáp biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Tây. Các chuyên gia trong nước và quốc tế quan sát tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Biển Đông đưa ra những ý kiến khác nhau về nhận định của ông David Akaibo, phần lớn không cùng nhận định chiến tranh như ông Akaibo. Ông David Crossman thuộc tập đoàn Grand Corporation của Mỹ cho VOA biết ông ghi nhận sự cải tiến cơ sở hạ tầng quân sự rõ rệt ở khu vực mà ông Akaibo đề cập, nhưng cũng nói đó là việc thường xảy ra ở khu vực biên giới có tranh chấp và tập quán này từ bản thân nó không cấu thành nên điều gì cả nếu không có bằng chứng thực tế về ý định của Trung Quốc nhằm tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ. Ông Grossman kết luận, theo như tôi biết, không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc có kế hoạch xâm chiếm Việt Nam tại biên giới trên đất liền. Từ Anh, chuyên gia Bill Hayden nói với VOA, Việt Nam và Trung Quốc có khả năng đi tới bờ vực chiến tranh về chính trị trong những năm tới, và cả hai bên đều phải chứng tỏ cho bên kia thấy rằng họ có khả năng leo thang và giành chiến thắng trong một cuộc xung đột. Bất kỳ công trình xây dựng căn cứ quân sự mới nào cũng có khả năng là một phần của chiến lược răn đe chính trị quân sự hơn là một phần của kế hoạch xâm lược cụ thể, ông Hayden nhấn mạnh. Chuyên gia Hoàng Việt ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông nói rằng ông không tin Trung Quốc có thể tấn công xâm lược Việt Nam trong thời gian này. Ông Hoàng Việt nêu ra ba lý do. Thứ nhất, nếu tấn công trên bộ thì Việt Nam có nhiều lợi thế và kinh nghiệm để phòng thủ và bảo vệ trên đất liền của mình, nên Trung Quốc chưa chắc đã đạt được ý đồ. Trận chiến năm 1979 đã cho thấy điều đó. Thứ hai, tấn công Việt Nam lúc này là bất lợi cho Trung Quốc trên cả chiến trường lẫn uy tín trên trường quốc tế, coi như thành quả ngoại giao của Trung Quốc sẽ bị phá hủy. Thứ ba, Trung Quốc chỉ muốn đe dọa để đạt được mục đích mà không cần phải sử dụng chiến tranh, tam chủng chiến pháp. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nhận định với VOA Việt ngữ, giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đã kế thừa quyền bá chủ của người Hán và đã biến nó thành một mô hình bá quyền rất phức tạp. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định và kế hoạch xâm chiếm Việt Nam. Tuy nhiên, bài báo của ông Akaibo mà quý vị gửi cho chúng tôi không chứa đựng bất kỳ sự lo lắng nào đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội, bởi vì chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực, còn gọi là AAAD của Hà Nội, có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng từ Trung Quốc và vô hiệu hóa tất cả các cuộc tấn công bằng cách răn đe, tiến sĩ Hoa Hoàng Hợp cho biết thêm.
Xin tị nạn ở Mỹ bằng cách vượt biên sẽ rủi ro. Những ai muốn xin tị nạn vào Mỹ bằng cách vượt biên bất hợp pháp từ biên giới Mexico nên cân nhắc kỹ vì con đường này nhiều rủi ro. nhất là với ý định của chính quyền Donald Trump muốn chặn con đường làm việc của họ ở Mỹ, một luật sư di trú nói với đài VOA. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 11 đề xuất quy định hạn chế giấy phép làm việc cho hầu hết những người xin tị nạn, một động thái nhằm làm nản lòng các di dân tìm đường tới Mỹ mà các quan chức nước này tin rằng họ đến chỉ vì lý do kinh tế. Theo đề xuất này, cơ quan nhập tịch và di trú Hoa Kỳ, gọi tắt là USCIS, sẽ từ chối cấp giấy phép làm việc cho hầu hết di dân xin tị nạn và vượt biên giới Mỹ-Mexico mà không có giấy tờ. Điều này dựng lên rào cản kinh tế đối với nhóm người xin tị nạn đông đảo nhất ở Mỹ. Chính sách được đề xuất này cũng yêu cầu những người xin tị nạn phải đợi một năm kể từ khi họ nộp đơn xin tị nạn mới được xin cấp giấy phép làm việc. Với các quy định mới, giới chức Mỹ sẽ có nhiều quyền hành hơn trong việc hủy giấy phép làm việc của những di dân bị phán quyết bất lợi từ các quan chức về tị nạn hoặc các thẩm phán di trú. Trường hợp bị kết án hoặc bắt giữ với một số tội cụ thể sẽ khiến ứng viên tị nạn không được cấp giấy phép làm việc. Những thay đổi được đề xuất này cũng mang tính hồi tố, tức là có khả năng cho phép giới chức Mỹ từ chối gia hạn giấy phép làm việc cho những người xin tị nạn đã ở Mỹ, mà theo quy định mới không còn đủ điều kiện để được cho phép làm việc nữa. Tác động của việc này sẽ rất lớn, ông Aaron Richland Melnick, cố vấn chính sách tại Hội đồng Di trú Hoa Kỳ, nói với CBS News. Chúng ta đang nói về hàng chục ngàn người có khả năng mất việc và hàng trăm ngàn người không có đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc. Ông Richland Melnick nhấn mạnh rằng việc làm là cần thiết đối với nhiều người xin tị nạn mà hồ sơ của họ kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm vì số hồ sơ dồn lại ở cả sở di trú và tòa án di trú. Do sự chờ đợi lâu trong quy trình xử lý hồ sơ tị nạn, quy định này có nghĩa là một số người sẽ phải chờ đến 5 hoặc 6 năm mà không được phép làm việc hợp pháp, ông cho biết. Quyền giám đốc Ken Cuccinelli, một người cứng rắn về vấn đề di trú vốn lên lãnh đạo USCIS kể từ tháng 6, nói rằng đề xuất này nhắm đến những người tìm cách lợi dụng hệ thống tị nạn của Mỹ. Những di dân trái phép đang lợi dụng hệ thống tị nạn của chúng ta để tìm kiếm cơ hội kinh tế. Điều này gây tổn hại cho sự toàn vẹn hệ thống nhập cư của chúng ta và trì hoãn cứu trợ cho những người xin tị nạn hợp pháp vốn cần được bảo vệ nhân đạo, ông Cuccinelli nói trong một tuyên bố hôm 13 tháng 11. Đề xuất này là nỗ lực công khai mới nhất của chính quyền Trump nhằm ngăn chặn dòng người xin tị nạn ở biên giới Mỹ-Mexico. Hồi tháng 9, USCIS đã công bố dự thảo quy định nhằm bãi bỏ yêu cầu phải xử lý giấy phép làm việc cho người xin tị nạn trong vòng 60 ngày kể từ khi họ nộp đơn. Cơ quan này cũng sắp công bố một đề xuất yêu cầu ứng viên phải đóng phí cho hồ sơ xin tị nạn. Chỉ có 3 quốc gia khác trên thế giới hiện nay có mức phí này. Chúng ta đang thấy ở đây các chính sách sẽ làm giảm khả năng được chấp nhận cho tị nạn của tất cả những người nộp hồ sơ, bất kể hồ sơ của họ vẫn đến mức nào, ông Franklin Monick nhận định. Trao đổi với VOA, luật sư di trú Khanh Phạm ở Texas, tiểu bang có biên giới giáp ranh với Mexico, nói rằng quy định được đề xuất này nếu chính thức có hiệu lực sẽ áp dụng cho tất cả những di dân qua biên giới Mỹ-Mexico mà không có giấy tờ, bất kể quốc tịch, trong đó có di dân đến từ Việt Nam. Do đó, luật sư Khanh Phạm nói, đối với những người Việt Nam có ý định xin tị nạn ở Mỹ bằng con đường qua biên giới Mexico vì bị đàn áp nhiều quá mà không thể đợi xin với Cao ủy Liên Hiệp Quốc về tị nạn ở Thái Lan, là nếu bị bắt ở biên giới mà sau này có xin tị nạn thì sẽ không được bảo vệ gì nhiều. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng quy định này chỉ nhắm vào biên giới Mỹ-Mexico, tức là những người xin tị nạn qua các con đường còn lại đều không bị ảnh hưởng. Theo lời ông Khanh thì những người Việt xin tị nạn ở Mỹ hiện nay có một số con đường chủ yếu như nếu xin visa được vào Mỹ thì họ sẽ đến Mỹ rồi xin tị nạn. Nếu không, họ sẽ tìm cách vào Mỹ qua đường biên giới hoặc là Canada, khó hơn vì phải xin thị thực vào, hoặc là Mexico, dễ hơn. Còn nếu họ chịu chờ đợi lâu hơn thì họ có thể xin quy chế tị nạn ở văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc ở Thái Lan. Nếu người Việt đi vào Mỹ bằng visa du lịch trong vòng một năm, họ khai đơn xin tị nạn thì họ có thể vẫn xin cấp giấy phép làm việc, luật sư Khanh giải thích. Ông cũng cho rằng nếu xin qua con đường của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc hiện nay là an toàn nhất vì con đường này chưa bị chính quyền Trump nhắm đến. Nếu đến Mỹ trong diện này, tức là sau khi được Cao ủy Tị nạn xác nhận là đủ điều kiện xin tị nạn và được Mỹ chấp nhận, thì họ sẽ không bị bắt đóng phí và không bị từ chối cấp giấy phép làm việc. Ngoài ra, những người tị nạn trong diện này còn được chính phủ Mỹ hỗ trợ tiền bạc để thuê nhà, được đào tạo, dạy ngôn ngữ, được hỗ trợ tìm công ăn việc làm. Còn những người đến Mỹ xin tị nạn trực tiếp thì không được những hỗ trợ này, ông Khanh cho biết. Luật sư Khanh Phạm cũng lưu ý rằng thời gian để được cấp giấy phép làm việc nếu quy định này thành hiện thực cũng sẽ bị kéo dài hơn rất nhiều, từ 150 thành 365 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ xin tị nạn. Điều này có nghĩa là các ứng viên tị nạn phải mất một năm không thể nào đi làm kiếm sống ở Mỹ. Việc ứng viên đi làm lậu, kiếm kế xin nhai trong lúc đợi hồ sơ được xét duyệt có ảnh hưởng đến khả năng hồ sơ tị nạn của họ được chấp thuận hay không? Luật sư Khanh nói, không biết sau này nếu ông Trump biết những việc xảy ra, người xin tị nạn đi làm lậu trong khi chờ đợi thì ông ấy có đưa ra những quy định mới hay không, chứ hiện nay thì đi làm lậu không được coi là tội nặng. Về thời gian chờ đợi để được duyệt hồ sơ xin tị nạn, ông Khanh cho biết các văn phòng di trú khác nhau ở Mỹ có thời gian chờ đợi khác nhau tùy vào số lượng hồ sơ mà họ thụ lý. Ở thành phố Houston, bang Texas, ông cho biết thời gian chờ đợi trung bình của một trường hợp là từ 4 cho tới 5 năm.
Cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington hôm 9 tháng 11 đã ra mắt cuốn sách 100 năm marathon về những sách lược bí mật của Trung Quốc phiên bản tiếng Việt. Đây là một trong những cuốn sách gây chú ý trong công chúng và cả trong giới chính trị gia cùng các nhà hoạch định chính sách tại Hoa Kỳ những năm gần đây. Việc ra mắt cuốn sách phiên bản tiếng Việt là một trong những nỗ lực của cộng đồng người Việt ở hải ngoại sau gần 2 năm chuẩn bị và đàm phán về bản quyền và các thương lượng về tác giả chuyển ngữ với yêu cầu khắt khe về việc giữ trọn vẹn quan điểm và nội dung của cuốn sách.
Ông Lê Hân, nhà xuất bản Nhân Ảnh, nói:
trong quá khứ cũng đã có dịch xuất bản vài cuốn, như cuốn của bà Clinton, cuốn của ông Đuôi Cơ viết về Hồ Chí Minh đó, thì cái đó phải xin phép hết thì mình mới dịch được.
Còn tiến sĩ Trương Công Hiếu, phong trào Việt Hưng thì cho biết:
chúng tôi cũng rất được vui là mình được phép dịch cuốn sách đó và sẽ có cơ hội để cho nhiều người khác biết cái chiến lược của chế độ Trung Quốc vậy.
Theo các chuyên gia thì 100 năm marathon thực sự là một cuốn kỳ thư mà trong đó tác giả Michael Pilperi đã sử dụng kiến thức uyên thâm qua hàng chục năm học tập, nghiên cứu về văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ Trung Hoa để vạch trần những âm mưu thâm hiểm và tham vọng đen tối của chính quyền Cộng sản Trung Quốc hiện nay. Trong đó tác giả phân tích về những sách lược cũng như chiến lược của người Trung Quốc trong việc lợi dụng phương Tây và Hoa Kỳ mà người Trung Quốc thường gọi là thuận tay dắt dê trong tam thập lục kế để phát triển và tạo lợi thế cạnh tranh. Dịch giả Trần Lương Ngọc chia sẻ thêm:
tôi chỉ có một hy vọng duy nhất khi mà tôi dịch tiếng Việt đó là để tôi mong rằng là cái nội dung của cuốn sách đó nó được phổ biến tới càng nhiều người càng tốt, nhất là những người Việt mà chưa dành tiếng Anh và chưa có cơ hội để mà tiếp xúc được với những ý tưởng và những điều mà ông Pinsbury đã trình bày.
Tại sao lại là cuộc đua marathon 100 năm? Khi lấy tiêu đề này, tác giả Michael Pilperi đã ngụ ý tới tham vọng của chính thể Cộng sản Trung Quốc hiện nay. Tức là sau đúng 100 năm kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập dưới thời Mao Trạch Đông, tới năm 2049, Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ, trở thành cường quốc số 1 và làm bá chủ thế giới. Theo ông Trần Lương Ngọc, dịch giả của cuốn sách, thì để thực hiện được tham vọng này, Trung Quốc sẽ kiên trì với sách lược không có mà làm thành có trong tam thập lục kế, mà một ví dụ tiêu biểu là việc tranh chấp với Việt Nam tại bãi Tư Chính trong khu vực vốn thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cuộc đua marathon 100 năm phiên bản tiếng Việt hiện có thể được tìm mua trên Amazon.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.